This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bây giờ là 12 giờ 2 phút tại Texas và sau đây mời quý vị đến với chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn, phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas, với phần trình bày của anh Việt Tân, anh Hoàng Tính tại Dallas, Khôi Nguyên tại Houston. Và từ Houston, Texas, Khôi Nguyên trân trọng gửi lời chào đến tất cả quý thính giả, cũng như chào anh Hoàng Tính tại Dallas. Rất là lâu mới được trò chuyện lại cùng với anh Hoàng Tính trong chương trình Thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Trong khi thời tiết bên ngoài như thế nào anh Hoàng Tính?
Hoàng Tính rất là vui khi được làm việc chung với lại Khôi Nguyên trở lại. Xin được thân ái chào quý vị thính giả tại Houston và quý vị thính giả tại Dallas. Kính thưa quý vị, nhiệt độ hiện tại bên ngoài trong khu vực Dallas và quốc của chúng tôi là 78 độ. Bầu trời có mây đó, có nắng đó và cũng có rất là nhiều gió thưa quý vị. Ban ngày sẽ khoảng 10% cơ hội mưa và tối là khoảng 40% cơ hội mưa. Cao nhất trong ngày hôm nay cũng sẽ lên đến khoảng 86 và thấp nhất là 71 trong khu vực Dallas và quốc của chúng tôi trong ngày hôm nay. Và ngày mai thì cao thấp sẽ là 76, 51, cơ hội mưa là khoảng 30% thưa quý vị. Đó là bản tin thời tiết 2 ngày tại Dallas. Không biết tại Houston hôm nay mà Khôi Nguyên làm thì bầu trời có đẹp đẽ không nè?
Khôi Nguyên quay trở lại từ hôm qua nhưng mà bên ngoài thời tiết mặc dù rất đẹp nhưng hiện tại thì thấy có nhiều mây hơn rồi. Và bên ngoài gió bắt đầu thổi mạnh lên, dự báo chắc có thể sẽ có những cơn mưa trong chiều tối ngày hôm nay. Và thưa quý vị, hiện tại bên ngoài là 81 độ, đây cũng là nhiệt độ cho ngày hôm nay, cao nhất của ngày hôm nay. Trời về đêm xuống thấp là 73 và trong ngày mai cơ hội mưa tăng lên đến 40%. Mặc dù vậy trời nóng hơn, lên cao 89, xuống thấp là 57. Và trong ngày thứ năm, thứ sáu thì thấy trời đã hết mưa, tuy nhiên mưa trở lại vào ngày thứ bảy lên đến 80%. Là đó là phần thời tiết của cả hai miền. Thưa quý vị, chuyển qua phần tin thế giới thì trong buổi ngày trưa ngày hôm nay, thì Khôi Nguyên xin gửi đến quý vị bản tin đầu tiên liên quan đến tình hình căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên. Thì khu trục hạm thuộc hạm đội 7 của Hoa Kỳ là USS Fitzgerald đang phối hợp diễn tập cùng với khu trục hạm Chokar của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản thuộc khu vực biển phía Tây của Nhật Bản. Cuộc diễn tập này diễn ra khi khu trục hạm USS Wayne Manor thuộc nhóm tàu tác chiến USS Covington cũng đang diễn tập chung với tàu chiến của Hải quân Nam Hàn ở vùng biển phía Tây của bán đảo Triều Tiên. Các hoạt động này nhằm thể hiện cam kết chung của Hoa Kỳ với hai đồng minh là Nhật Bản và Nam Hàn về vấn đề an ninh và ổn định tại khu vực này, đồng thời nhấn mạnh sự hiện diện của Hoa Kỳ trong việc kết hợp các lực lượng hải quân của Nhật và Nam Hàn nhằm đối phó với nhiều tình huống, trong đó có tình huống liên quan đến Bắc Hàn. Các cuộc diễn tập này diễn ra trong lúc các nước đang lo ngại Bắc Hàn có thể thử hỏa tiễn nhân kỷ niệm 85 năm ngày thành lập quân đội trong ngày hôm nay 25 tháng 4. Hôm 23 tháng 4 thì hai tàu chiến của Nhật Bản cũng đã gia nhập vào nhóm các tàu các khu trục hạm Covington của Hoa Kỳ để thể hiện sự đoàn kết với Hoa Kỳ trong việc đối phó với chương trình hạt nhân và hỏa tiễn của Bắc Hàn. Nhóm tàu Covington được Tổng thống Donald Trump đưa tới vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên để đối phó với những căng thẳng đang ngày một leo thang ở bán đảo Triều Tiên. Nhật Bản cũng đã khai triển tàu chiến để mà hộ tống tàu Covington ít nhất là vào đến vùng biển Hoa Đông, và các chiến hạm cũng sẽ diễn tập nhiều chiến thuật với nhóm tàu chiến của Hoa Kỳ. Nam Hàn cũng đã bày tỏ mong muốn diễn tập chung với trong đợt lần này. Trở lại với anh Hoàng Tính.
Cảm ơn Khôi Nguyên. Thưa quý vị, cũng liên quan đến Bắc Triều Tiên thì Tổng thống Hoa Kỳ đã yêu cầu Hội đồng Bảo an trừng phạt mạnh hơn Thưa quý vị, trong ngày hôm qua 24 tháng 4, thì Tổng thống Hoa Kỳ ông Donald Trump đã có một cái cuộc gặp với các đại sứ của 15 quốc gia thành viên của Hội đồng Bảo an tại Tòa Bạch Ốc. Cuộc gặp mặt diễn ra hôm trước ngày Bắc Triều Tiên kỷ niệm 85 năm ngày thành lập quân đội, với cái khả năng là Bình Nhưỡng sẽ tiến hành một loạt những cái hoạt động phô trương sức mạnh như là thử hạt nhân hay hoặc là bắn hỏa tiễn. Ông Donald Trump đã hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là phải trừng phạt mạnh tay hơn cái chế độ Bình Nhưỡng này, và đây cũng là dịp để cho ông Tổng thống Mỹ bày tỏ cái mối ngờ vực sâu sắc về cái cơ chế vận hành của cái Liên Hiệp Quốc này, và nhắc lại ưu tiên đặc biệt là phải cải cách tài chính. Thì thưa quý vị, Tổng thống Donald Trump đã không rào đón khi mà nói chuyện với lại đại sứ các thành viên của Hội đồng Bảo an. Ông Trump cũng cho rằng là Liên Hiệp Quốc đã không hoàn thành cái nhiệm vụ trong cái hồ sơ Syria cũng như là cái hồ sơ Bắc Triều Tiên. Tổng thống Mỹ cũng cho rằng là cái lĩnh vực tài chính cần phải được cải cách khẩn cấp bởi các chi phí của cái định chế này hiện đã vượt tầm kiểm soát. Cái phần đóng góp của Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc lên đến 22%, trong đó gần 30% được dành cho các hoạt động gìn giữ hòa bình. Và đây là một cái khía cạnh mà ông Trump tuyên bố là sẵn sàng thương lượng nếu mà các yêu cầu mà ông rất quan tâm được thỏa mãn. Ông Tổng thống Mỹ cũng đã nói là tôi rất là nóng lòng mong đợi một cái cuộc thảo luận về cái cách thức làm việc cùng nhau trong cái vấn đề gìn giữ hòa bình. Theo tôi thì mỗi bên đều cần phải nỗ lực, và tôi vẫn luôn nghĩ rằng hoạt động của Liên Hiệp Quốc chưa xứng tầm, nhưng mà định chế này có một cái tiềm năng rất là tốt. Ông Donald Trump cũng đã cho rằng cái hoạt động của Liên Hiệp Quốc chưa có xứng tầm, nhưng mà ngược lại với cái điều mà ông từng đưa ra trong cái thời gian tranh cử, thì hiện tại Tổng thống Mỹ cho biết là sẵn sàng làm việc với lại cái định chế quốc tế này, đặc biệt trong cái vấn đề Bắc Triều Tiên, nếu Hoa Kỳ định ra các nội dung hành động dự kiến tiến hành. Và trong cuộc gặp mặt các đại sứ trong ngày hôm qua, thì Tổng thống Trump cũng đã một lần nữa kêu gọi đưa ra những cái trừng phạt mới mạnh hơn để mà nhắm vào Bình Nhưỡng, và khẳng định việc duy trì cái nguyên trạng là không thể chấp nhận được. Thế nhưng tuy nhiên, nếu như tất cả các đại sứ của Hội đồng Bảo an đều được đón tiếp tại Tòa Bạch Ốc, thì thông điệp của Tổng thống Mỹ chắc chắn không được các đại diện của Trung Quốc hay hoặc là Nga tiếp nhận theo cùng một cách khi mà họ báo cáo về nước. Thưa quý vị, xin được mời Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, cũng liên quan đến các trừng phạt về vi phạm trên toàn thế giới, thì Bộ Tài chánh Hoa Kỳ trong ngày hôm qua đã đưa 271 nhân vật thuộc một trung tâm nghiên cứu khoa học của chính phủ Syria vào danh sách chế tài với những cáo buộc liên quan đến phát triển vũ khí hóa học. Thì trong cùng ngày, 271 người này là những chuyên gia hóa học thuộc các lĩnh vực liên quan tại trung tâm nghiên cứu khoa học Syria. Một số người được cho là hỗ trợ mạnh trong chương trình vũ khí hóa học ít nhất từ năm 2012. Lệnh trừng phạt quy định các ngân hàng tại Hoa Kỳ phải đóng băng tài sản của 271 nhân vật kể trên, đồng thời cấm các công ty của Hoa Kỳ làm ăn với họ. Trung tâm nghiên cứu khoa học của Syria và các cá nhân, tổ chức liên quan từng bị chính quyền cựu Tổng thống George W. Bush và cựu Tổng thống Barack Obama trừng phạt vì những cáo buộc tương tự. Theo như Bộ trưởng Bộ Tài chính Hoa Kỳ, ông Steven Mnuchin, trong ngày hôm qua phát biểu tuyên bố cho rằng lệnh trừng phạt này nhắm đến trung tâm đã hỗ trợ khoa học cho cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học mà Hoa Kỳ cáo buộc là do chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad gây ra, và nhấn mạnh các giới chức Hoa Kỳ sẽ mạnh tay hơn nữa trong việc truy đuổi và cắt đứt mạng lưới tài chánh của mọi cá nhân có liên quan đến việc sản xuất vũ khí hóa học để gây tội ác. Ngoại trưởng Anh Boris Johnson trong cùng ngày cũng tuyên bố hoan nghênh các biện pháp trừng phạt của Hoa Kỳ và những hành động sử dụng vũ khí hóa học phải chịu những hậu quả nặng nề. Việc Bộ Tài chánh áp định lệnh trừng phạt và các biện pháp mới nhất mà chính quyền Tổng thống Donald Trump nhắm vào Syria đáp trả cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 4 tháng 4 khiến cho 90 người thiệt mạng. Và Hoa Kỳ cũng đã cáo buộc lực lượng Tổng thống Bashar al-Assad là thủ phạm, trong khi phía chính quyền Syria và bác bỏ hoàn toàn và cho rằng đây là những điều mà Hoa Kỳ dựng chuyện. Trong ngày 7 tháng 4, thì các khu trục hạm của Hoa Kỳ đã phóng 59 quả hỏa tiễn Tomahawk nhắm vào một căn cứ không quân của Syria, nơi mà ngũ giác đài cho là điểm xuất phát của các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học. Trở lại với anh Hoàng Tính.
Đến với tình hình kinh tế tại châu Á, thì thưa quý vị, Tổng thư ký của đảng cầm quyền Nhật Bản trong ngày hôm nay đã cho biết rằng là ông sẽ tham dự cái hội nghị thượng đỉnh về cái gọi là con đường tơ lụa mới do Trung Cộng tổ chức vào tháng 5 sắp tới đây. Đây được xem như là một cái dấu hiệu cho thấy Tokyo muốn cải thiện cái quan hệ với Bắc Kinh trong cái bối cảnh rất là căng thẳng cho cái chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Theo hãng tin của Nhật Bản Jiji, được Reuters trích dẫn trong một cái cuộc họp báo, thì Tổng thư ký của đảng Dân chủ tự do Nishihiro Nikai đã giải thích thích rằng với cái tình hình Bắc Triều Tiên hiện nay thì cái sự hiểu biết lẫn nhau giữa Nhật Bản và Trung Cộng rất là quan trọng. Và ông sẽ đi Trung Cộng để tham dự hội nghị thượng đỉnh về con đường tơ lụa mới mở ra trong 2 ngày 14 và 15 tháng 5 sắp tới đây. Phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Cộng là ông Cảnh Sảng cũng đã xác nhận một cái sự tham gia của Tổng thư ký Đảng Dân chủ Tự do của Nhật Bản. Ông Nikai là một nhân vật quan trọng thứ hai của đảng cầm quyền Nhật Bản, chỉ đứng sau của Thủ tướng Shinzo Abe. Ông nổi tiếng là một cái người thân Trung Cộng. Ngoài Tổng thư ký đảng cầm quyền tại Nhật Bản, chánh văn phòng nội các Nhật Bản là Yoshihide Suda vào ngày hôm nay cũng cho biết là Bộ trưởng Thương mại Hiroshi Seiko cũng đang cân nhắc cái khả năng tham dự cái hội nghị tại Trung Cộng sau khi nhận được cái lời mời. Về cái phía giới chủ của Nhật Bản thì ông Sakai Kibara là chủ tịch của Liên đoàn Kinh tế Nhật Bản, Kai Danren sẽ đi dự hội nghị. Và trong cái số đó, trong cái bối cảnh đó thì một cố vấn của Thủ tướng Abe cho biết là Tokyo vẫn rất là thận trọng với lại cái ngân hàng đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á, gọi tắt là AIIB, một cái định chế được cho là do Bắc Kinh tạo ra nhằm tài trợ một phần cho cái kế hoạch xây dựng cái con đường tơ lụa của Trung Cộng. Phát biểu với hãng thông tấn Reuters thì ông Shibayama là cố vấn của Thủ tướng Abe đã khẳng định chúng tôi vẫn thận trọng về một cái ngân hàng mang tên là AIIB và cần xem xét cái tính minh bạch của cái định chế này một cách chặt chẽ hơn, bởi vì Trung Cộng giữ cái vai trò thống trị trong cái việc quản trị này. Và quan điểm thận trọng của Tokyo cũng đã thể hiện qua cái việc mà bản thân Thủ tướng Abe cùng với lại đại bộ phận của các lãnh đạo phương Tây đều không đi dự cái hội nghị thượng đỉnh một vành đai, một con đường, tên chính thức của kế hoạch mang tên là con đường tơ lụa mới của Trung Cộng. Thưa quý vị, xin được mời Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, liên quan đến cuộc bầu cử tại Pháp giữa hai ứng cử viên là Emmanuel Macron và bà Marine Le Pen, thì theo như các chuyên gia về an ninh mạng đã cho biết rằng một nhóm các tin tặc của Nga đã tấn công vào chiến dịch của ứng cử viên tổng thống của Pháp là Emmanuel Macron, và người ta tin rằng đây cũng là nhóm tin tặc đã tấn công vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào năm ngoái. Nga ngay lập tức lên tiếng bác bỏ mọi cáo buộc, cho rằng họ đứng đằng sau những vụ tấn công trên mạng nhắm vào ông Macron. Theo một báo cáo của chuyên gia an ninh của công ty an ninh mạng là Trend Micro đã nói, nhóm tấn công là một nhóm các tin tặc của Nga bao gồm nhóm Fancy Bear, APT28 và Pornstorm. Và ông này nói tin tặc đã tìm cách lấy những ID cũng như mật khẩu của những nhân viên đã giúp đỡ cho ông Macron. Ông Macron và bà Marine Le Pen sẽ tranh nhau trong vòng 2 của cuộc bầu cử tổng thống Pháp. Một phát ngôn nhân của cơ quan an ninh mạng quốc gia của Pháp đã xác nhận họ cũng thấy nhiều vụ tấn công mạng nhắm vào các nhân viên của nhóm tranh cử của ông Macron. Tuy vậy, theo như phát ngôn nhân này nói, không chắc các nhóm tin tặc của Nga là thủ phạm đứng đằng sau vụ này. Và thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong phần đầu bản tin thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn với Khôi Nguyên và anh Hoàng Tính. Xin quý vị đừng rời làn sóng, sau một vài thông tin thương mại thì phần tin Hoa Kỳ sẽ trở lại trong giây lát. Xin cảm ơn tất cả quý thính giả.
Mình tên là Phượng, mình đến tiệm vàng Mark Samuel mua cả 11 bộ luôn đó, là vừa lắc dây chuyền và vừa đo bông luôn. Nhẫn phẩm chất của mặt hàng ở đây thấy cũng vừa giá tiền của mình mà cũng rất là sáng và tốt, cho nên rất là thích.
Nhẫn đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Hột xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hột xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA EGL,
giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex Breitling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tìm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, Lifetime Guarantee, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng nếu nói nghe trên đài Radio 1600.
Sau đây là phần thi ứng xử trong cuộc thi phụ nữ đẹp, phụ nữ giỏi. Câu hỏi như sau: em hãy cho biết em sẽ làm gì để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp. Mời thí sinh thứ nhất.
Dạ, theo em còn phải giúp đỡ những người nghèo.
Rất hay, rất hay. Thí sinh này có lòng từ thiện. Xin mời thí sinh thứ hai.
Em đó hả? Em sẽ dùng những sản phẩm làm đẹp các hãng thẩm mỹ nổi tiếng trên thế giới.
Vậy còn thí sinh thứ ba, em nghĩ sao?
Theo em, để làm cho cuộc sống thêm tươi đẹp, em sẽ đến trường thẩm mỹ ba lê của cô Lucy để học. Sau đó em sẽ làm đẹp cho mọi khách hàng và lại kiếm thêm được nhiều tiền nữa.
Một chàng pháo tay cho thí sinh thứ ba đã có tinh thần học hỏi cách làm đẹp và lại biết cách kiếm tiền cho gia đình. Sẵn đây em cho chúng tôi biết trường thẩm mỹ ba lê ở đâu vậy?
Trường thẩm mỹ ba lê ngay góc Pioneer và Center ở thành phố Arlington. Chuyên dạy nail, tóc và facial tận tâm, uy tín, giá cả rất phải chăng. Gọi cho cô Lucy số 817-462-4646, 817-966-0599. Mỗi tháng có lớp Continuing Education, nhận đổi bằng từ các tiểu bang khác về Texas.
Nếu quý vị đang gặp khó khăn về tài chính, sắp bị ngân hàng kéo nhà, thẻ tín dụng nợ hoài không dứt, xin hãy đến với văn phòng tài chính Minh Hiếu. Đây là hai chương trình trợ giúp của Tổng thống Obama giúp cho quý vị không mất nhà, không cần khai phá sản. Thời gian có hạn, xin hãy liên lạc ngay với văn phòng dịch vụ tài chính Minh Hiếu 214-603-5500.
Tôi là Hoàng Minh Hiếu, giám đốc của văn phòng dịch vụ tài chính. Minh Hiếu sẽ giúp cho quý vị cách thức giảm tiền nhà hàng tháng, giúp cho quý vị giảm nợ tiền thiếu thẻ tín dụng và giúp cho quý vị sửa và phục hồi điểm tín dụng.
214-603-5500.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn: đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Mọi chi tiết xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800.
Kính thưa quý vị, thật là một cái cơ duyên mà Thanh Tuyền đã tìm được một chiếc ghế cho mình. Thanh Tuyền vì mang cái bệnh thấp khớp và nhức mỏi cho nên hôm nay Thanh Tuyền đã tìm đúng thầy thuốc và tìm đúng được một chiếc ghế mà mình đã mơ ước. Đó là chiếc ghế massage của công ty Luraco, một chiếc ghế được sản xuất tại Hoa Kỳ. Thanh Tuyền đã đi thử rất là nhiều, nhưng hôm nay đây là chính là một chiếc ghế quá lý tưởng, quá tuyệt vời cho Thanh Tuyền. Một chiếc ghế quá tuyệt vời của công ty Luraco, chiếc ghế massage còn hơn cả 10 ông thầy massage nữa.
Tâm đoan thì bị phong thấp, bị nhức mỏi thường xuyên. Quý vị biết hả, khi ghế nó đo mình, đo cơ thể của mình, biết chỗ nào đau nhất, chỗ nào cần phải nắn bóp nhẹ hay mạnh. Có Luraco i7 là quý vị có ngay một bác sĩ trong nhà luôn. Một người nắn bóp và một ông bác sĩ trị lý ngay tại nhà mình.
Xin gọi cho Luraco 1-800-483-9930, 1-800-483-9930.
Trung tâm di trú Mỹ Việt chuyên đảm trách
bảo lãnh nhanh, hồ sơ làm thủ cứu xét các hồ sơ bị hủy bỏ, trục xuất, công hàm độc thân khẩn, du học từ lớp 1 trở lên toàn nước Mỹ, Canada và Úc Châu, giúp chứng minh tài chính, nhận du học sinh dưới 16 tuổi làm con nuôi, du lịch thăm thân nhân người bệnh, ly hôn ủy quyền ở Mỹ và Việt Nam, đặc biệt nhận làm bảo trợ tài chính, khiếu nại hồ sơ rất phỏng vấn, trục xuất, chương trình định cư qua Mỹ, diện lao động và đầu tư, xin cho con trên 21 tuổi đi cùng cha mẹ, diện F3 F4, giữ thi quốc tịch cùng với luật sư, clear record phạm tội, văn phòng có luật sư trên toàn nước Mỹ, văn phòng ở Texas và Việt Nam.
Renew visa du học không cần phỏng vấn, nhận hồ sơ trên toàn Hoa Kỳ, văn phòng ở Arlington, Garland, Holton City và Việt Nam. Website mỹvietin.com, 817-633-1975, 817-633-1975.
Anh, mua yến cho em ăn đi. Yến ăn đẹp da nè, bổ nè, ngon nè, khỏe nữa nè.
Đây đây đây, khỏi cần đòi. Anh đã đến Mậu Phước Đường mua ngay cho em hai hộp rồi đấy nè. Yến Mậu Phước Đường nổi tiếng ở trong vùng. Họ bán yến thật, da lại rẻ từ 8 năm qua đó em.
Wow, thích quá. Anh à, yến có tác dụng kích thích tiêu hóa, tăng hấp thụ dinh dưỡng, giảm huyết áp, giảm cân, điều chỉnh đường trong máu, chống lão hóa, tẩy độc tố và duy trì làn da mịn màng. Tại Mẫu Phước Đường đang có bán collagen Nhật 89 đồng một hộp, mua 2 tặng 1, mua 4 tặng 3 và còn được tặng thêm quà nữa.
Mẫu Phước Đường đã khai trương thêm một chi nhánh mới tại chợ Hồng Kông Đà Lạt, hiện đang cần đại lý yến và collagen. Mẫu Phước Đường ba nơi, xin kính mời điện thoại 972-496-4372, 496-4372.
Bánh bèo đây, ai ăn bánh?
Sài Gòn
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Rất cảm ơn quý vị thính giả vẫn giữ làn sóng của cả hai đài. Và sau đây mời quý vị quay trở lại với phần thời sự buổi trưa ngày hôm nay bằng bản tin Hoa Kỳ đầu tiên liên quan đến việc ái nữ của Tổng thống Donald Trump, tức là cô Ivanka Trump, đã bị phản đối dữ dội trong một hội nghị ủng hộ phái nữ tại Đức. Thì đám đông tham dự một diễn đàn tại Đức trong ngày hôm nay, ngày 25 tháng 4, đã bày tỏ thái độ phản đối khi ái nữ của Tổng thống Trump cho rằng Tổng thống Trump là một người ủng hộ phái nữ. Tại hội nghị thúc đẩy sự phát triển của nữ giới diễn ra ngày hôm nay tại thủ đô Bá Linh của Đức, thì các thành viên đã ngắt quãng bài nói chuyện của cô Ivanka Trump bằng những tiếng la ó, đó là theo như bản tin CNN đưa tin. Và những người này phản ứng khi cô Ivanka đưa ra những lý lẽ cho thấy cha mình, Tổng thống Donald Trump, là người giữ cam kết với các vấn đề về nữ quyền. Cô phát biểu, đó là điều tôi rất tự hào về sự ủng hộ của cha tôi. Từ lâu trước khi ông trở thành Tổng thống, ông căn bản đã bảo vệ cho điều này. Trước những câu hỏi về những phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Trump về người phụ nữ, thì cô Ivanka cho hay cô biết những chỉ trích về ông Trump thông qua báo chí và sự chỉ trích vẫn đang diễn ra. Tuy nhiên, cô cho rằng hàng ngàn người phụ nữ đã làm việc cùng và làm việc với ông Trump từ nhiều năm qua, khi ông Trump còn làm việc trong lĩnh vực tư nhân, và các chứng cứ cho thấy họ có niềm tin vững chắc vào ông và vào khả năng lãnh đạo cũng như khả năng của ông đối với người phụ nữ. Con gái của ông Trump cũng ca ngợi cha mình là đã khuyến khích và tạo điều kiện để mà cô có thể phát triển sự nghiệp của mình. Cô Ivanka Trump tham gia dự thảo luận về việc trao quyền cho người phụ nữ và các hãng xưởng tại hội nghị W20, hội nghị của các nước thành viên thuộc khối 20 quốc gia công nghiệp. Cô là một trong 8 thành viên key person trong vai trò phát biểu, cùng với nữ thủ tướng Angela Merkel, nữ hoàng của Hà Lan, và giám đốc của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF cùng một số thành viên khác. Trở lại với anh Hoàng Tính.
Kính thưa quý vị, hệ thống bán lẻ khổng lồ Sears sẽ đóng cửa 50 trung tâm dịch vụ xe hơi cũng như là 92 cái pharmacy nằm ở bên trong cái siêu thị Kmart để mà cắt giảm cái chi phí trước cái tình trạng thua lỗ liên miên. Thưa quý vị, theo hãng thông tấn UPI, cái việc mà cắt giảm được đưa ra chỉ 4 tháng sau khi mà tổng hành dinh ở Hoffman Estate ở Illinois loan báo là sẽ đóng cửa 150 địa điểm của Sears cũng như là Kmart trên khắp Hoa Kỳ. Lúc bây giờ thì tổng giám đốc là Edward Lampert cũng đã nói là công ty cần giảm bớt khoảng 1 tỷ chi phí hoạt động. Và với cái loan báo cái đợt đóng cửa mới vào hôm thứ Sáu vừa qua thì ông Lampert nói là tổng số cắt giảm chi phí này sẽ là 1 tỷ 25, thưa quý vị. Ngoài ra công ty cũng có một cái kế hoạch là cắt bớt cái nhân sự cấp quản trị nhưng mà chưa biết cái con số là bao nhiêu. Đồng thời Sears cũng gần đây bán cái thương hiệu sản xuất dụng cụ như là thương hiệu Craftsman cho cái đối thủ Stanley Black & Decker với cái giá thương lượng là 900 triệu. Sears cũng đã thu vào thêm 177 triệu qua cái việc bán bớt cái tài sản này, thưa quý vị. Xin được mời Khôi Nguyên.
Dạ vâng, thưa quý vị, CNN vừa mới đưa một bản tin liên quan đến cựu cố vấn về vấn đề an ninh quốc gia của Tổng thống Trump là tướng Michael Flynn. Thì Hạ viện của Hoa Kỳ đang xem xét những bằng chứng mà do ông Michael Flynn đưa ra. Thì theo đó, cựu cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump đã không có những hành động đúng mực và không có những cái khoản nhận những khoản tiền từ phía chính quyền của Nga. Và cũng đã không có những cái vấn đề về tuân thủ pháp luật. Chủ tịch Hạ viện là ông Jason Chaffetz cũng như là một số của thành viên của Đảng Dân chủ đã thông báo cho ngày hôm qua sau khi xem xét những hồ sơ cũng như những bằng chứng cáo buộc của ông Michael Flynn. Và thưa quý vị, đó cũng là phần tin cuối trong bản tin thời sự buổi trưa ngày hôm nay của Đài Sài Gòn. Khôi Nguyên, anh Hoàng Tính, cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi chương trình. Mến chúc tất cả quý thính giả và anh Hoàng Tính một buổi trưa làm việc bình an và phần còn lại của ngày vui tươi. Xin hẹn lại anh Hoàng Tính cùng tất cả quý thính giả trong chương trình này vào ngày mai.
Chào Khôi Nguyên, chào quý vị. Và kính thưa quý vị, đó là chương trình thời sự buổi trưa được kết nối với Houston, Dallas. Và tính một lần nữa cảm ơn quý vị theo dõi chương trình này. Không còn chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Sẽ gặp quý vị trong chương trình thời sự buổi trưa ngày mai. Cảm ơn quý vị.
Chương trình hôm nay được sự bảo trợ bởi Teletron.
Các bác sĩ nổi tiếng trong TV show The Doctors của đài truyền hình NBC khẳng định Inada Dreamwave là chiếc ghế massage tốt nhất thế giới.
Được biết rằng cái medical chair gần như là chỉ có cái hãng Inada này ở Nhật. Họ đã có một cái bản phát minh độc quyền. Inada là một trong những công ty hàng đầu của Nhật và cũng là hàng đầu thế giới. Không những là ghế xoa bóp mà kể cả ghế y khoa nữa.
Trong chuyến đi đến thăm cuộc triển lãm tại thành phố Milan, Italy, chúng tôi đã được đi thăm viếng những cơ xưởng, những nơi chế tạo. Tuy nhiên, khi mà đến Magniflex và được tìm hiểu và so sánh những cái tấm nệm khác thì theo tôi không có công ty nào mà có những cái tấm nệm tối tân như là của Magniflex. Cái tấm nệm Magniflex, cái padding ở phía trên thôi, họ cũng để hãnh diện để chữ Made in Italy.
Kiều Trinh xin hân hạnh giới thiệu Teletron, nơi đáng tin cậy để chọn mua những bộ sofa kiểu cách thanh lịch của Satodec, của Nicoletti, của Euroform, những bộ bàn ăn, giường ngủ sang đẹp của F, của Jojo Collection. Tất cả đều được làm tại Italy.
Teletron trong thương xá Asia Times Square, Grand Prairie, Arlington.
972-660-8999, 972-660-8999.